Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đến bài số 47. Chương trình hôm nay sẽ khác hơn thường lệ. Thay vì tiếp tục với phần giảng luận Kinh Thánh, chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ dành thời giờ để ôn lại những bài học áp dụng, cũng như giải đáp những thắc mắc và câu hỏi liên hệ đến những nguyên tắc đã học trong thời gian qua trong loạt bài Phân biện đức tin. Loạt bài Phân biện đức tin đã đụng đến những khía cạnh rất căn bản của niềm tin cơ đốc. Trong giới hạn ngắn ngủi của thời giờ phát thanh, có những lẽ thật chưa được phát triển rõ ràng hay có những áp dụng đem đến thêm những thắc mắc liên hệ. Cảm ơn quý thính giả đã gửi các câu hỏi, thắc mắc và vấn đề liên quan đến sự phân biện lẽ đạo, cách áp dụng và thực hành lẽ đạo. Chúng ta sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc trên căn bản của lời Kinh Thánh. Xin quý vị cùng thầm nguyện và lắng nghe. Tin rằng Đức Thánh Linh sẽ dùng lời Chúa đem chúng ta vào sự hiểu biết lẽ thật đã được Chúa mặc khải trong Kinh Thánh qua ân sủng Ngài. Đây là chương trình giải đáp thắc mắc cho loạt bài Phân biện đức tin, phần 3. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi. Một vấn đề đang gây chia rẽ trong hội thánh tôi là vấn đề dấu hiệu con rồng. Một số trong hội thánh chủ trương rằng hình ảnh rồng là của Satan. Hễ chỗ nào có dấu hiệu con rồng thì phải bỏ đi, dẹp đi thì mới được phước Chúa. Một số khác nói rằng đó là thái cực mê tín dị đoan. Xin nhờ chương trình Lẽ thật cho đời sống giải thích.
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xác định một vài điều sau đây. Thứ nhất, vì rồng là hình ảnh của Satan, cho nên những biểu tượng về con rồng như hình ảnh của con rồng, tượng chạm về rồng, những trang trí trong đó có hình ảnh rồng hay là tượng chạm của rồng đều dẫn đến sự thờ phượng Satan hay là nơi phát ra quyền thế của Satan. Điều đó đúng hay không? Thứ hai, chúng ta cần hỏi rằng tại sao vấn đề này lại đem đến sự chia rẽ trong hội thánh? Mà nếu hội thánh đang đối diện với vấn đề như thế này thì phải giải quyết ra sao? Về hình ảnh của con rồng được dùng làm biểu tượng cho Satan thì đây là cách dùng đặc thù trong sách Khải Huyền. Trong đoạn 12 câu 9, sứ đồ Giăng đã viết: con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan dỗ dành cả thiên hạ. Đoạn 20 câu 2 cũng nhắc lại: người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Hình ảnh con rồng chỉ về Satan chỉ được sử dụng trong sách Khải Huyền. Trong sách Sáng Thế Ký, hình ảnh là con rắn. Con rắn được dùng làm biểu tượng cho Satan, là ma quỷ đã cám dỗ bà Eva trong vườn địa đàng. Như vậy, để bắt đầu, chúng ta có thể nói rằng nếu ai có vấn đề về biểu tượng cho Satan thì không phải chỉ có vấn đề với con rồng làm biểu tượng cho Satan mà thôi, nhưng cũng phải đặt vấn đề về con rắn, vì đây cũng là biểu tượng của Satan trong Kinh Thánh. Điểm kế tiếp chúng ta cần chú ý đó là biểu tượng được sử dụng nhiều cách khác nhau trong văn hóa của con người để bày tỏ khuynh hướng sáng tạo qua văn học và nghệ thuật. Trong đó, hình ảnh của con rắn, con rồng mang những ý nghĩa hết sức là khác nhau. Hình ảnh của con rắn trong phần lớn văn hóa thế giới mang tính cách tiêu cực, nhưng hình ảnh của con rồng được sử dụng rất khác nhau trong văn hóa Tây Phương và Đông Phương. Với Tây Phương, hình ảnh con rồng là một quái vật dữ dằn ra từ những câu chuyện huyền bí Hy Lạp. Nhưng hình ảnh con rồng được sử dụng trong văn hóa Đông Phương để chỉ về vương quyền của nhà vua, của cương vị hoàng gia vọng tộc. Cho nên tùy theo văn hóa của con người, chúng ta sẽ thấy những hình ảnh biểu tượng với những ý nghĩa khác nhau, ngay cả hình ảnh của con rồng hay là con rắn, không nhất thiết tất cả đều chỉ về Satan. Kinh Thánh ngăn cấm sự sử dụng biểu tượng trong sự thờ phượng, nghĩa là không thể dùng hình ảnh của vật thọ tạo để thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, và cũng không được dùng bất cứ biểu tượng nào của vật thọ tạo như là đối tượng của sự thờ phượng thay thế cho Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Nhưng Kinh Thánh không ngăn cấm tổng quát sự sử dụng biểu tượng như trong ngành hoạt họa, điêu khắc, trong môi trường văn hóa, nghệ thuật. Vấn đề là biểu tượng thờ phượng và đối tượng thờ phượng. Điều răn thứ hai, Chuộc Diệp Từ Ký đoạn 20 câu số 4 trở đi. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Cho nên vấn đề chính yếu đó là làm tượng chạm để đặt thành đối tượng của sự thờ phượng. Đó là điều Kinh Thánh ngăn cấm. Và sự ngăn cấm này bao gồm tất cả những hình ảnh biểu tượng trong mọi hình thức, và bao gồm tất cả mọi vật thọ tạo, không phải chỉ đặc thù là con rồng hay là con rắn, nhưng là tất cả những biểu tượng về vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất, và không thể quỳ lại trước các hình tượng đó. Cho nên nếu là đối tượng của sự thờ phượng, thì bất cứ đối tượng nào trừ ra là Đức Chúa Trời đều là đối tượng sai lầm. Và vì không thể dùng biểu tượng nào, hình ảnh nào, thần tượng nào như phương cách để thờ phượng Đức Chúa Trời, và cũng không thể dùng biểu tượng nào, hình ảnh nào, thần tượng nào để thờ phượng bất cứ một đối tượng nào khác. Cho nên, hình ảnh của con rồng hay con rắn, nếu là đối tượng, phương tiện của sự thờ phượng, thì là điều sai lầm cần phải bãi bỏ, và là một tội phạm cần phải ăn năn. Cho nên chúng ta cần phải tránh những hình ảnh, những biểu tượng, những hình tượng có tính cách thờ phượng, không phải chỉ bởi cá nhân mình, nhưng đã được sử dụng bởi những tôn giáo khác hay niềm tin khác vì tiền lệ của sự thờ phượng tôn giáo đã được thiết lập. Ngoài vấn đề nêu trên thì những hình ảnh, biểu tượng được sử dụng trong văn hóa nghệ thuật hay mỹ thuật trang trí là những chuyện vô thưởng vô phạt, tùy theo sở thích của mỗi người, không phải là vấn đề phân biện đức tin. Tuy nhiên, một số người quan tâm rằng nếu sử dụng hình ảnh của con rồng là tạo cơ hội cho Satan, ma quỷ có môi trường hoạt động, và nếu đặt để những hình ảnh đó ở trong nhà hay là trong nhà thờ, chẳng hạn như có một lu nước bằng đồ gốm có hình rồng, mà nếu sử dụng thì cũng như đem ma quỷ vào trong nhà. Và nếu sử dụng trong khuôn viên nhà thờ thì là một mâu thuẫn rất oái âm, tạo cơ hội cho ma quỷ Satan phá hoại hội thánh. Suy nghĩ như vậy có đúng hay không? Chúng ta có thể trả lời khẳng định rằng không đúng. Những sự sợ hãi đó đặt trên căn bản mê tín dị đoan, và chính niềm tin sai lầm trên sự sợ hãi và chính vì sự mê tín dị đoan là chỗ mà ma quỷ Satan có thể lợi dụng, chứ không thể lợi dụng hình ảnh của con rồng trên lu nước, vì tự nó không thể có quyền năng gì. Kinh Thánh nói rất rõ ràng về sự bất lực vô ích của hình tượng, ngay cả hình tượng được tạo ra để làm đối tượng của sự thờ phượng. Đức Thánh Linh đã ban cho lời Kinh Thánh khá dài ở trong Ê-sai đoạn 44 từ câu 9 trở đi để giải thích về vấn đề này. Những thờ chạm tượng đều là hư vô, việc họ rất ưa thích chẳng có ích gì. Những kẻ làm chứng của họ không thấy và không biết để họ mang xấu hổ. Ai là kẻ tạo một vị thần đúc một tượng mà không có ích chi? Này, mọi kẻ làm bạn về việc đó sẽ bị nhục. Những thợ đó chẳng qua là loài người. Họ hãy nhóm lại hết thảy và đứng lên, chắc sẽ cùng nhau bị kinh hãi và xấu hổ. Thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên than lửa, dùng búa mà đập, dùng cánh tay mạnh mà làm, mặc dầu đói và kém sức, không uống nước và kiệt cả người. Thợ mộc giăng dây, dùng phấn mà gạch, đẽo bằng cái chàng, đo bằng cái nhíp, làm nên tượng người giống hình người tốt đẹp để ở trong một cái nhà, lại đi đốn cây bách, lấy cây lật, cây dẻ mà mình đã chọn trong các thứ cây trên rừng, trồng cây thông, mưa xuống làm cho lớn lên. Gỗ ấy người ta sẽ dùng mà chụm, lấy về mà sưởi, cũng dùng để đun lửa hấp bánh, lại cũng lấy mà làm một vị thần rồi thờ lại nó, làm nó lên một tượng chạm mà quỳ lại trước mặt nó. Họ chụm đi phân nửa trong lửa, còn phân nửa thì dùng mà nướng thịt, ăn cho no, hoặc sưởi cho ấm, mà nói rằng, hà, này ta sưởi đây, ta thấy ngọn lửa. Đoạn, gỗ con thừa lại làm một vị thần, tức là tượng chạm mình, cúi mình xuống trước mặt nó mà thờ lại, cầu nguyện nó mà rằng: Xin giải cứu tôi vì Ngài là thần của tôi. Những người ấy không biết và không suy xét, vì mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu. Trong bọn họ chẳng có ai suy đi nghĩ lại, chẳng có ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng: Ta đã lấy phân nửa mà chụm, đã hấp bánh trên lửa than, đã quay thịt và ăn rồi, còn thừa lại, ta dùng làm một vật gớm ghiếc sao? Ta lại đi cúi mình lại một gốc cây sao? Người đó ăn tro, lòng mê muội, đã làm cho lìa bỏ đường, chẳng có thể tự cứu linh hồn mình, hay là nói rằng, trong tay hữu ta, há chẳng phải là đồ giả dối sao? Rõ ràng rằng thần tượng chẳng có quyền năng nào, chỉ là công việc của tay người làm ra, chỉ là một thỏi sắt, một khúc cây, một mớ gạch hồ, hoàn toàn vô tri và bất lực. Và nếu là một lưu nước có hình con rồng, thì cũng chỉ là một lưu nước với hình con rồng, hoàn toàn vô tri và bất lực. Thi Thiên 115 nói rất rõ ràng, câu số 4 trở đi, hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nó đều giống như nó. Đây là vấn đề, kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Khi một người vì sự sợ hãi, vì không đọc lời Kinh Thánh, không tin lời Kinh Thánh, không nương dựa sự suy nghĩ của mình và quyết định của mình trên lẽ thật Kinh Thánh, trái lại đặt để sự suy nghĩ của mình, quyết định của mình trên hệ thống suy nghĩ của con người và trên mê tín dị đoan, sợ sệt ngay cả hình ảnh của con rồng trên lưu nước, thì chính người đó sẽ bị chủ động bởi sự sợ hãi và mê tín dị đoan của chính mình và sẽ sa lầy vào mưu trước của Satan, là kẻ rất khôn ngoan để lợi dụng tất cả sự yếu đuối, mê tín dị đoan, thiếu đức tin, thiếu hiểu biết của con người ở ngoài lẽ thật của Kinh Thánh. Cho nên chúng ta cần phải học lời Kinh Thánh, đặt đức tin trên lẽ đạo từ lời Đức Chúa Trời để thắng hơn những sự sợ hãi, những điều mê tín, mà sống tự do trong quyền năng và ân sủng của Đức Chúa Trời đã ban cho tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tuy nhiên, một điều nữa cũng cần nói đến để áp dụng. Đó là giả định rằng trong hội thánh có những người mới tin Chúa, chưa am hiểu nhiều về lẽ đạo Kinh Thánh và đã đi ra từ một quá khứ với nhiều mê tín dị đoan, qua nhiều năm tháng thờ lại hình tượng, sống trong sự sợ hãi dưới quyền lực tối tăm của Satan và bây giờ mới chập chững bước đi trong quyền năng ân điển của Đức Chúa Trời và dễ dàng bị vấp phạm vì những biểu tượng và hình ảnh của quá khứ, thì hội thánh phải áp dụng nguyên tắc ở trong Roma đoạn thứ 14, không làm cho anh em mình bị vấp phạm trong đức tin. Vấn đề của sứ đồ Phaolô nêu ra trong đoạn 14 của sách Roma là việc ăn thịt bán ngoài chợ sau khi đã dùng cúng tế thần tượng, thì người trưởng thành trong đức tin biết rằng thần tượng chẳng có quyền năng gì, chỉ là vô tri vô giác, không có ảnh hưởng gì trên miếng thịt bây giờ được đang rao bán. Những người tín hữu trưởng thành phải quan tâm đến những anh em mình là những người còn yếu đuối trong đức tin và phải quyết định cách khôn ngoan để không làm cớ vấp phạm. Đây cũng là nguyên tắc phải áp dụng với vấn đề lưu nước có hình con rồng hoặc những trường hợp tương tự. Câu 1. Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ, người kia là kẻ yếu đuối chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn, và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Câu số 13. Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình và đừng làm dịp cho người sa ngã. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giê-xu rằng chẳng có vật gì vốn là dơ giấy, chỉ có ai tưởng vật nào là dơ giấy thì nó là dơ giấy cho người ấy mà thôi. Vả nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ dèm chê, vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Vậy chúng ta hãy nên tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.
Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khi khiến con đầy giống
Ngài. Một câu hỏi tiếp theo. Theo loạt bài Phân biện đức tin thì Đức Chúa Trời không còn chữa bệnh nữa, nhưng chính tôi đã từng trải sự chữa bệnh nhiệm màu của Chúa khi cầu nguyện. Như vậy, theo kinh nghiệm thì đúng, còn theo Kinh Thánh thì sai hay sao?
Nhờ Ngài uốn nắn con, Thánh ý Cha được nên. Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong.
Trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đã nhấn mạnh rất nhiều về vấn đề ân tứ làm dấu kỳ phép lạ, và trong đó có ân tứ chữa bệnh. Chúng ta đã thiết lập căn bản để trả lời câu hỏi Chúa có còn làm phép lạ hay là Chúa có còn ban ân tứ làm phép lạ trong 6 bài học, từ bài số 16 cho tới bài số 21. Và sau đó từ bài số 22 đến bài số 26, chúng ta cũng đã thiết lập căn bản và giải thích vấn đề qua câu hỏi Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ. Vì đây là những bài học chi tiết, cho nên tôi mời quý vị nào còn thắc mắc, nếu có phương tiện vào mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com để có thể nghe lại. Nhưng tóm tắt ở đây, chúng ta đã thiết lập rằng ân tứ phép lạ, trong đó có ân tứ phép lạ chữa bệnh, là một ân tứ đặc thù nối kết trực tiếp với sự mặc khải lời Kinh Thánh. Đây là ân tứ mà Đức Chúa Trời dùng để xác minh sứ giả và sứ điệp đến từ nơi Chúa trong thời gian Kinh Thánh chưa hoàn tất. Nghĩa là khi còn ân tứ phép lạ và ân tứ phép lạ chữa bệnh thì còn sự mặc khải trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng vì trong thời đại của chúng ta, Kinh Thánh đã được hoàn tất và tiến trình mặc khải đã xong, đã chấm dứt. Và theo lời dạy của Kinh Thánh cũng như trong tiến trình lịch sử của Hội Thánh, chúng ta đã thẩm định rằng ân tứ làm phép lạ và ân tứ làm phép lạ chữa bệnh theo như phương cách đã được thực hiện trong thời gian Chúa Cứu Thế Giê-xu thi hành chức vụ và trong thời gian Hội Thánh đầu tiên với các sứ đồ thì không còn hoạt động nữa. Ân tứ này đã chấm dứt, không còn ban cho ân tứ phép lạ và không còn ban cho ân tứ phép lạ chữa bệnh. Nhưng tuyên bố như vậy không có nghĩa là Đức Chúa Trời không còn chữa bệnh. Sự phân biệt này được giải thích trong bài 26 của loạt bài Phân biện đức tin. Cho nên tôi tưởng cách tốt nhất để trả lời câu hỏi là nghe lại một phần của bài 26, là bài giải thích trực tiếp về sự chữa bệnh và sự cầu nguyện.
Khi chúng ta nói rằng ân tứ chữa bệnh bằng phép lạ chấm dứt, không có nghĩa là Đức Chúa Trời không còn ban ơn chữa lành bệnh tật. Vì một lần nữa chúng ta nhắc lại, tất cả mọi sự chữa lành đều đến từ nơi Chúa. Nhưng ân tứ phép lạ chữa bệnh không còn hoạt động nữa, có nghĩa là Đức Chúa Trời không còn sử dụng con người như là trung gian để thi hành phép lạ chữa bệnh. Vì không còn sự mặc khải mới, không có sứ điệp mới và không có sứ giả cần phải được minh chứng. Nhưng con dân Chúa có thể đến với Chúa qua sự cầu nguyện để cầu xin Chúa đáp ứng những nhu cầu trong đời sống mình, trong đó có nhu cầu xin được chữa lành. Và chúng ta có thể đến cầu xin với tất cả sự dạn dĩ của một người con đến với cha của mình, trình bày nhu cầu và ước vọng trong đức tin. Chúng ta có thể kêu vang cùng với Chúa khi đi qua kinh nghiệm đau ốm tật bệnh và biết rằng Đức Chúa Trời là người cha hay thương xót. Nhưng chúng ta cũng biết rằng Ngài toàn quyền sử dụng mọi phương tiện mà Chúa đã ban cho để trả lời sự cầu nguyện của con cái Ngài. Cho nên chúng ta không mong đợi rằng sự chữa lành phải đến bởi phép lạ và cũng không giả định rằng phương tiện Chúa dùng để chữa bệnh tùy thuộc nơi số lượng đức tin của chúng ta. Có nghĩa rằng nếu chúng ta có nhiều đức tin hơn thì Chúa sẽ dễ dàng dùng phép lạ để chữa bệnh hơn. Không, chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời có khi, nếu không nói là thường khi, chữa lành qua môi trường và phương tiện mà Chúa đã giao cho chúng ta, tức là qua thuốc thang và qua sự giúp đỡ của ngành y học. Có khi được chữa lành qua giải phẫu, có khi sự chữa lành đến qua tiến trình bình thường và khả năng tự chữa lành của thân thể. Và có khi tùy theo ý Đức Chúa Trời, Ngài sẽ can thiệp bằng phương tiện siêu nhiên thi hành phép lạ chữa lành. Cũng như khi chúng ta cầu nguyện cho mọi nhu cầu khác trong đời sống và trong chức vụ, chúng ta giao phó hoàn toàn nhu cầu của chúng ta trong bàn tay thương yêu chăm sóc của Chúa và sự khôn ngoan vô cùng đời đời của Ngài. Nhưng nếu chúng ta một lần nữa nhìn vào dữ kiện của Kinh Thánh và phương cách làm việc của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong lời của Chúa, thì chúng ta có thể kết luận rằng phép lạ chữa lành, dù là phép lạ chữa lành cá nhân, là một điều rất hiếm hoi. Và không phải là điều mà chúng ta có thể đòi hỏi để Đức Chúa Trời chứng minh quyền năng của Ngài và để chúng ta chứng minh đức tin của mình. Nhưng dựa trên lời Kinh Thánh, chúng ta có thể mong đợi sự chữa lành từ nơi Chúa bởi vì bản chất của Ngài. Bệnh tật trong đời sống của chúng ta ra từ căn nguyên của tội lỗi trong đời sống riêng của mình, hay là trong dòng dõi của Adam đã sa ngã phạm tội, hay trong thế gian gian ác đầy sự hủy hoại. thì Đức Chúa Trời là đấng hay thương xót, và danh Chúa cũng là Jehovah Rapha, là đấng đã tuyên bố cùng dân sự Ngài rằng: Ta là Đức Jehovah, đấng chữa lành cho ngươi. Ta là Jehovah Rapha, đấng chữa lành. Suki-yip-tô-ký đoạn 15 câu 26. Chúng ta cũng có thể trông đợi nơi Đức Chúa Trời về sự chữa lành, bởi vì Chúa đã dạy chúng ta đem nhu cầu của mình về sự đau ốm và trình lên Chúa khi cầu nguyện. Gia-cơ đoạn 5 câu 14-15. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức giàu cho người bệnh, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Chúng ta đem nhu cầu về sự bệnh hoạn của chúng ta đến với Chúa, cũng như mọi nhu cầu khác, và giao phó cho Chúa trong sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện của cá nhân, sự cầu nguyện của cộng đồng đức tin, sự cầu nguyện với lòng trông cậy và vâng phục, để được chữa lành hay không được chữa lành đều cho vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng được khuyến khích để đến với Chúa cầu xin sự chữa lành, vì sự chữa lành thân thể là một phần kết quả của sự cứu chuộc trong Chúa cơ thể Giê-xu khi Ngài chịu khổ nạn thay thế cho chúng ta. Ma-thi-ơ nối kết sự chữa lành và công việc cứu chuộc của Chúa cơ thể Giê-xu. Đoạn 8 câu 16 trở đi. Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Giê-xu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Điều sai trật của nhiều người khi áp dụng câu kinh thánh này với lý luận rằng vì Chúa đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta, cho nên chúng ta có quyền sống không bệnh tật trong thân thể của mình trong đời sống hiện tại bây giờ. Nhưng đó là quên rằng sự giải cứu của thân thể xảy ra khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra các hội thánh lên trên trời với Ngài. Đó là lúc thân thể chúng ta được biến hóa để ở với Chúa đời đời. Đó là lúc sẽ không còn nước mắt nữa, sẽ không còn bệnh tật nữa, sẽ không còn đau ốm nữa. Nhưng trước khi sự ứng nghiệm đó được thành toàn trọn vẹn trong sự cứu rỗi của thân thể, thì chúng ta sống bởi đức tin trong nhà tạm này, trong thân thể hay hư nát này. Roma đoạn 8 câu 18 trở đi. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế muôn vật ước ao nóng nảy mà trong đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi sự làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trong đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì thế, cho đến khi sự cứu chuộc thân thể được thành toàn, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trên không trung các hội thánh lên với Ngài và biến hóa thân thể hay hư nát của chúng ta thành thân thể không hay hư nát, thì chúng ta sống trong sự trông cậy chờ đợi của đức tin và đặt để mọi sự chữa lành của thân thể chúng ta trong tiến trình thánh hóa để trở nên càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu càng ngày càng thêm. Cho nên tóm tắt lại, chúng ta phân định rằng ân tứ chữa bệnh bằng phép lạ không còn hoạt động nữa, nhưng Chúa vẫn tiếp tục ban ơn chữa lành. Không còn qua trung gian sứ giả, nhưng qua sự trả lời cầu nguyện trong ân thần hữu của Chúa, thường qua phương tiện thiên nhiên, trong thời gian và phương cách của Chúa, với sự hiểu biết rằng sự chữa lành không phải là một điều mà Kinh Thánh bảo đảm cho tất cả con dân Chúa trong đời sống trên thế gian này. Cho nên vì ân tứ chữa bệnh không còn nữa, chúng ta phải khước từ tất cả những ai tuyên bố rằng mình là sứ giả chữa bệnh với quyền năng từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng vì Chúa vẫn tiếp tục ban ơn chữa lành, cho nên chúng ta sẽ cầu nguyện để xin Chúa chữa bệnh, nhưng không tìm kiếm đòi hỏi phép lạ, nhưng sẽ tận dụng mọi phương tiện y dược Chúa ban cho và sẽ giao phó kết quả trong tay Chúa và ý Chúa và tiếp tục sống đời sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Và trong khi còn sống trong thân thể tạm thời này thì sẽ sống hết lòng cho nước đời đời của Đức Chúa Trời.
Nắm theo ý
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Quý thính giả vừa nghe xong phần trả lời câu hỏi và thắc mắc trong loạt bài Phân Biện Đức Tin. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Chương trình Phân Biện Đức Tin đang dựa trên Kinh Thánh để trả lời các câu hỏi, thắc mắc về vấn đề liên quan đến loạt bài đã được gửi về hoặc nêu ra với chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Xin quý vị tiếp tục liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Phận con đất sẽ đầy nắng theo ý ngài, nhờ ngài un nắng con, thánh ý cha được nên, cầu xin cha đổi làm tâm linh trắng trong, cầu xin cha đổi lòng khiến con đầy dòng ngài, cầu xin cha đổi lòng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Khiến con đầy giống ngài, cầu xin cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong, cầu xin cha.